kiêu căng ngăn thánh đạo, từ tốn đốn vô minh. Hình như Thượng tọa Thi Sa là con trai của người em gái phụ hoàng Đức Thế Tôn, sư già rồi mới xuất gia, mập lắm và được gọi là Thi Sa béo. Sư lúc nào cũng dựa thế uy đức của Thế Tôn, thọ dụng thức ăn của ngài, mang đắp y láng cón và hay ngồi giữa chánh điện. Một hôm có vài sa môn đến hầu thăm Như Lai, tưởng Thi Sa là đại lão tỳ kheo nên xin phép được cung kính cúng dường và lau rửa chân ngài. Thi Sa cứ tự nhiên im lặng. Sau đó một tỳ kheo trẻ hỏi:
Bạch Thượng tọa, Thượng tọa đã an cư được mấy hạ?
Không có hạ nào cả, ta mới đi tu.
Sư cao ngạo quá. Sư thấy đó, chưa bao giờ sư tỏ vẻ lễ độ nhún nhường với các đại lão tỳ kheo. Các ngài cung kính cúng dường lễ vật cho sư thì sư chỉ biết im lặng đón nhận, nhất là sư không hề tỏ vẻ ân hận chút gì về hành vi không đẹp của sư.
Búng búng hai ngón tay và để lấy lại phong độ kiêu hãnh của một thành viên dòng võ tướng, Thi Sa nghiêm nghị hỏi:
Các người đến thăm ai?
Chúng tôi đến thăm Đức Bổn Sư.
Nhưng các ngươi có biết gì về sự liên hệ giữa ta và Đức Thế Tôn không? Có chừng chứ ta bứng gốc dòng tộc các ngươi đó.
Nói xong, Thi Sa đến gặp Đức Thế Tôn, tỏ vẻ buồn rầu, tỉ tê than khóc. Đức Thế Tôn hỏi:
Thi Sa, vì sao ông đến gặp tôi rồi khóc than khổ sở vậy?
Bạch Thế Tôn, các sư lăng nhục con.
Vậy ông ngồi ở đâu?
Dạ giữa chánh điện.
Ông có thấy các thầy khi họ đến không?
Dạ con có thấy.
Ông có đứng dậy chào đón các thầy không?
Dạ thưa không.
Ông có cất giùm y bát cho các thầy không?
Dạ thưa không.
Ông có đem nước ra mời các thầy không?
Dạ thưa không.
Ông có đem tọa cụ mời các thầy ngồi và lau chân họ không?
Dạ thưa không.
Thi Sa, lẽ ra ông phải làm tất cả những việc đó cho các vị cao tăng, bởi vì ai không làm như vậy thì không có quyền ngồi giữa chánh điện. Ông đáng trách lắm, hãy đi sám hối với các thầy.
Nhưng họ lăng nhục con, bạch Thế Tôn, con sẽ không sám hối họ.
Thì Sa, không nên như vậy, ông đáng trách lắm, hãy sám hối các thầy.
Con sẽ không sám hối họ, bạch Thế Tôn, con nhất định không sám hối họ.
Sau đó các sa môn đến hầu Đức Thế Tôn nói:
Bạch Thế Tôn, sư Thi Sa bướng bỉnh quá.
Đức Thế Tôn đáp:
Này các thầy tỳ kheo, đây không phải là lần đầu tiên Thi Sa tỏ vẻ bướng bỉnh. Trong tiền kiếp thầy ấy cũng ngang ngạnh như vậy.
Bạch Thế Tôn, chúng con biết tính ngang bướng hiện nay của sư Thi Sa, nhưng sư ấy đã làm gì trong tiền kiếp?
Vậy thì hãy lắng nghe, này các thầy tỳ kheo.
Ngày xưa, khi một quốc vương trị vì tại thành Ba La Nại, có một ẩn sĩ khổ hạnh tên là Devala. Từ khi Mã Lập Sơn về thành khất thực và định an cư 3 tháng mùa mưa tại đó, lúc trời sắp tối, thấy hai cậu bé đứng trước cổng thành, ẩn sĩ hỏi:
Các em có biết những vị sa môn đến thành này nghỉ đêm ở đâu không?
Tại xưởng làm đầu gốm, thưa sư.
Devala đến ngay cửa xưởng hỏi:
Bhagava, xin ông vui lòng cho tôi nghỉ tạm một đêm.
Dạ được, tối nay xưởng nghỉ làm còn rộng chỗ, sư có thể nghỉ tại đây.
Devala vừa vào phòng ngồi thì có một ẩn sĩ khác tên là Narada cũng từ Hy Mã Lạp Sơn về đến xin trọ. Để được thuận thảo và giảm bớt trách nhiệm, chủ xưởng nói với ẩn sĩ mới đến.
Thưa sư, nếu sư Devala hoan hỷ thì sư có thể nghỉ đêm với sư ấy.
Narada đến gần Devala nói:
Bạch thầy, nếu thầy hoan hỷ, tôi xin nghỉ lại đây một đêm. Của gì tôi, xưởng còn rộng mà, thầy cứ tự nhiên.
Narada vào ngồi cạnh Devala, hai bên chào hỏi rất thân mật. Đến khi đi ngủ, Narada để ý rất cẩn thận chỗ nằm của Devala và vị trí cánh cửa ra vào rồi mới nằm nghỉ. Nhưng thay vì nằm đúng chỗ, Devala nằm ngang qua khung cửa. Do đó, khi ra ngoài ban đêm, Narada dậm phải tóc của Devala, trúng ghế. Devala quát lên:
Ai dậm tóc tôi vậy?
Thưa thầy, là tôi đây ạ.
Narada đáp:
Sư gì vậy?
Devala nói:
Ông từ núi rừng đến đây để chà đạp tóc tôi đó hả?
Thưa thầy, tôi không biết thầy nằm đây, xin lỗi thầy.
Narada chắp tay cúi đầu sám hối rồi im lặng ra ngoài, mặc cho Devala càm ràm oán thán. Hậm hực một lát, Devala bèn nghĩ ra một kế khác để nguyền rủa cho đã tức.
Ta sẽ để cho gã dậm mình một lần nữa khi hắn đi vào.
Thế là Devala nằm quay đầu lại, và khi đi vào, Narada dậm ngay cổ Devala. Devala lại thét lên:
Ai đó?
Thưa thầy, tôi à.
Devala nói:
Sư gì vậy? Lần trước ông dậm tóc tôi, lần này ông đạp cổ tôi. Ông mặc áo cà sa mà chả có chút oai nghi tế hạnh nào hết.
Thưa thầy, tôi không đáng trách. Tôi không biết thầy nằm như vậy. Khi đi vào, tôi nghĩ là lần trước tôi đã dẫm phải tóc của thầy, nên lần này tôi bước qua chân thầy. Xin lỗi thầy.
Sư gì vậy? Tôi sẽ nguyền rủa ông đó.
Đừng làm vậy thưa thầy.
Bất chấp lời van xin của Narada, Devala vẫn lớn lời độc địa:
Ngày mai khi mặt trời mọc, nguyện đầu ông sẽ dở ra 7 miếng.
Narada nói:
Thưa thầy, quả thật tôi không phạm lỗi, nhưng thầy vẫn nguyền rủa tôi. Vậy thì ai có tội? Đầu người ấy sẽ dở ra 7 miếng.
Narada là một thánh tăng có thần thông diệu lực. Thấy lời nguyền đó giáng đúng vào đầu Devala, pháp hữu của ngài, nên động lòng thương xót, dùng thần lực không cho mặt trời mọc. Sáng hôm sau, không thấy ánh mặt trời, dân chúng tụ tập trước cổng hoàng cung, lo sợ than trách:
Muôn tâu bệ hạ, mặt trời không mọc. Bệ hạ là quốc vương, xin bệ hạ cầu nguyện cho mặt trời mọc lại.
Quốc vương trà xét mọi hành vi, ngôn ngữ và tư tưởng của mình, thấy không có gì sai lầm, bèn nghĩ nguyên nhân có lẽ do sự tranh chấp của các sa môn. Quốc vương điều tra:
Trong thành này có sa môn nào không? Tâu bệ hạ, tối hôm qua có vài sa môn ngủ trọ tại xưởng làm đồ gốm.
Một cận thần đã đáp như vậy. Quốc vương đến đó ngay, đảnh lễ Narada, cung kính ngồi xuống một bên và hỏi rằng:
Bạch đại đức Narada, tại sao màn đêm bao trùm cả thế giới?
Narada kể lại đầu đuôi câu chuyện và cho quốc vương biết rằng sáng mai khi mặt trời mọc, đầu của Devala sẽ dở ra 7 miếng.
Tâu bệ hạ, vì lòng lân mẫn, bần đạo không cho phép mặt trời mọc.
Nhưng bạch đại đức, làm sao thầy ấy thoát khỏi tai họa?
Chỉ bằng cách sám hối thôi, tâu bệ hạ.
Quốc vương khuyên Devala sám hối, nhưng Devala nói:
Tâu đại vương, gã đó dặm tóc tôi rồi đạp cổ tôi, vậy sao tôi phải sám hối gã sư dởm đó?
Nên sám hối, bạch đại đức, không nên nói vậy.
Tâu đại vương, tôi sẽ không sám hối ai hết.
Đầu sư sẽ dở ra 7 miếng đó.
100 miếng đi nữa, tôi cũng không sám hối đâu.
Trẫm tin chắc rằng sư sẽ không thành tâm sám hối.
Đoàn quốc vương ôm sóc Devala, bắt sư phải quỳ lạy sám hối dưới chân đại đức Narada. Đại đức Narada nói:
Mời thầy đứng lên, tôi đã hoan hỷ xá tội cho thầy rồi.
Quay sang quốc vương, đại đức Narada nói:
Tâu đại vương, thầy ấy không thực tâm sám hối. Hãy đưa thầy ấy đến một hồ nước cách thành không xa, bắt thầy ấy đứng dưới nước gặp tới cổ và đội một vệt đất sét trên đầu.
Quay sang Devala, đại đức Narada nói:
Thưa thầy, tôi sẽ vận dụng thần lực cho mặt trời mọc lại.
Nhưng xin thầy nhớ cho, khi mặt trời vừa ló dạng, thầy hãy lặn xuống nước và trồi lên nơi khác.
Sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạng, Devala vừa lặn xuống nước thì dây đất sắt kia vỡ ra 7 miếng. Im lặng trong giây lát, Đức Thế Tôn mỉm cười nói:
Này các tỳ kheo, vị vua kia là A Nan, Devala là Tisa và Narada chính là ta vậy.
Đoạn Đức Thế Tôn quay sang Tisa nói:
Tisa, nếu tỳ kheo mà cứ ấm ức, tôi bị lăng nhục, tôi bị ngược đãi, tôi bị đánh đập, tôi bị tước đoạt, lòng hận thù không bao giờ diệt được. Nhưng nếu tỳ kheo không cưu mang những ý nghĩ như thế, thì lòng hận thù sẽ tự nhiên tiêu tan.
Ngài đọc kệ:
Hắn mắng tôi, đánh tôi, hắn hạ tôi, cướp tôi. Ai ôm niềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Hắn mắng tôi, đánh tôi, hắn hạ tôi, cướp tôi. Ai xả niềm hận ấy, hận thù tự nhiên nguôi.